Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 9 tháng 2 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về giới trẻ trong cuộc nổi dậy tại Ai Cập. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các chúng sinh đào sâu đời sống nội tâm và cộng đồng. Sáng mùng 7 tháng 2 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên phiên khoáng đại của Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Thánh Cha đề cao giáo dục như một hoạt động bác ái và đặc biệt kêu gọi các chúng sinh đào sâu đời sống nội tâm và cộng đồng, cũng như thận trọng trong việc sử dụng Internet. Được biết, khoảng 60 vị gồm Hồng Y, Giám mục và các cố vấn của Bộ Giáo dục Công giáo đang tham dự đại hội từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 2 dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Zenon Grokolevsky, người đứng đầu Bộ Giáo dục Công giáo. Hội nghị xoay quanh vấn đề giáo dục, huấn luyện cũng như nghiên cứu dự thảo văn kiện về Internet và đào tạo trong các chủng viện. Trong bài nói chuyện với các tham dự viên, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, việc giáo dục và huấn luyện ngày nay là một trong những thách đố cấp thiết nhất mà giáo hội và các tổ chức của giáo hội được kêu gọi để đương đầu. Công tác giáo dục ngày nay trở nên cam go hơn, vì trong một nền văn hóa nhiều khi đề cao chủ thuyết duy tương đối như một thứ kinh tin kính, con người thiếu ánh sáng chân lý, và do đó nghi ngờ về các giá trị căn bản của cuộc sống cá nhân và cộng đoàn. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đề cao việc giáo dục như một hoạt động tình thương, đòi hỏi phải có tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và cuộc sống phù hợp với những gì mình tin và giảng dạy. Đề cập đến việc huấn luyện trong chủng viện, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các chủng sinh hãy đào sâu đời sống nội tâm, bởi vì Chúa nói với tâm hồn bằng một tiếng nói mà ta chỉ có thể nghe thấy trong thinh lặng. Nhưng theo Đức Thánh Cha, chủng viện cũng là thời kỳ đòi hỏi phải có sự sẵn sàng sống chung và chiều kích cộng đoàn. Riêng về việc sử dụng Internet, Đức Thánh Cha nhắc nhở các chủng sinh phải thận trọng đối với phương tiện này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi liên kết chặt chẽ thần học với Kinh Thánh, để Kinh Thánh thực sự là linh hồn và con tim của thần học. Ngài nói rằng, nhà thần học không được quên mình là người nói với Thiên Chúa. Vì thế, điều tối quan trọng là cần phải liên kết thần học với kinh nghiệm bản thân và cộng đoàn, nhất là phụng vụ. Tin Berlin. Hội đồng Giám mục Đức không tán thành tuyên ngôn của một số nhà thần học kêu gọi bãi bỏ luật độc thân linh mục. Được biết, mới đây, 143 nhà thần học giáo sư tại các phân khoa thần học tại các nước Đức, Áo và Thụy Sĩ đã ký tên vào một tuyên ngôn kêu gọi bãi bỏ luật độc thân linh mục, phong chức linh mục cho phụ nữ cũng như cho giáo dân được tham gia vào việc bầu chọn giám mục. Trong tuyên ngôn có tựa đề Giáo hội năm 2011, một khúc quanh cần thiết, các giáo sư của các phân khoa thần học Đức, Áo và Thụy Sĩ đưa ra các đề nghị nói trên như một giải pháp cho cuộc khủng hoảng do những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội tạo ra. Hội đồng Giám mục Đức đã lên tiếng bác bỏ những đề nghị trên đây. Trong một thông cáo được cho công bố hôm mùng 4 tháng 2 vừa qua, cha Hans Langendorfer, dòng tên, thư ký của Hội đồng Giám mục Đức, nhìn nhận tầm quan trọng của cuộc đối thoại với các nhà thần học. Theo cha, thỉnh nguyện thư của các giáo sư thần học Đức, Áo và Thụy Sĩ nêu lên những vấn đề vốn đã thường được thảo luận. Tuy nhiên, linh mục thư ký Hội đồng Giám mục Đức nhấn mạnh rằng, tuyên ngôn của các nhà thần học nói trên không phù hợp với những xác tín thần học và giáo huấn của giáo hội. Vị linh mục này cho biết những vấn đề được các nhà thần học nêu lên cần được làm sáng tỏ và sẽ được đào sâu trong phiên khoáng đại sắp tới của Hội đồng Giám mục Đức. Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi tránh thái độ thù nghịch và dửng dưng trong cuộc đối thoại liên tôn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt San 30 ngày, xuất bản tại Ý, Đức Hồng Y Jean-Louis Taurang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đã ôn lại chuyến viếng thăm của Ngài tại Iran dạo tháng 11 năm vừa qua. Đức Hồng Y Taurang nhắc lại sự cần thiết của cuộc đối thoại vì hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc. Ngài kêu gọi tránh thái độ sợ hãi, cừu hận và dửng dưng. Trong chuyến viếng thăm Iran, Đức Hồng Y đã gặp gỡ với một cộng đồng công giáo địa phương mà Ngài nói là được phong phú nhờ sự hiện diện của người Âu Châu và Phi Châu. Ngài cho biết đã thấy nhiều người bày tỏ lòng yêu mến đối với Đức Thánh Cha và nói lên ước muốn chân thành được thuộc về giáo hội và làm gương sáng. Vị Hồng Y người Pháp này nói rằng, sứ điệp mà Ngài muốn mang đến cho người dân Iran cách riêng cho chính quyền tại đây là đối thoại là một điều cần thiết, bởi vì đối thoại là con đường chủ yếu cho hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn cũng nhắc lại cuộc gặp gỡ của Ngài với Tổng thống Iran. Ngài đã tận tay trao cho Tổng thống Iran thư trả lời của Đức Thánh Cha cho lá thư mà Tổng thống Iran đã viết cho Ngài. Đức Hồng Y Taurang tiết lộ rằng chính phủ Iran thường bày tỏ mong ước được Đức Thánh Cha viếng thăm Cộng hòa Hồi giáo này. Tin Roma. Một vị giám mục công giáo Copt Ai Cập nói rằng chủ nghĩa tiêu thụ và nghèo đói là nguyên nhân làm phát sinh cuộc nổi dậy tại nước này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Cha Johannes Zakaria, giám mục Luxor, Ai Cập, khẳng định rằng văn hóa tiêu thụ được các phương tiện truyền thông quảng bá đã góp phần nuôi dưỡng cuộc nổi dậy mới đây trong xứ sở nghèo nàn này. Đức Cha Zakaria giải thích rằng chính giới trẻ thất nghiệp không có tương lai là những người lãnh đạo cuộc nổi dậy. Các phương tiện truyền thông cũng đóng vai trò quan trọng khi quảng bá một nền văn hóa tiêu thụ trong một quốc gia mà phần lớn dân chúng vẫn còn nghèo nàn. Đức Giám mục Luxor còn cho biết, phim ảnh và truyền hình chiếu những cảnh sống xa hoa, trong khi đó vẫn còn nhiều người Ai Cập phải vất vả hàng ngày vì chén cơm manh áo. Theo Đức Cha, thế giới đang trải qua thời buổi khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu tạo ra, và tác động một cách đặc biệt tại các nước đang phát triển. Các chính sách do các chính phủ đề ra lại khai thác tính ích kỷ của con người hơn là phát huy phẩm giá. Nhắc lại giáo huấn của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Đương Kim Giáo Hoàng, Đức Giám mục Luxor nói rằng thăng tiến phẩm giá của con người là con đường dẫn đến hòa bình. Ngài nói thêm rằng điều chúng ta đang chứng kiến tại Ai Cập đều có thể xảy ra tại bất cứ quốc gia nào có cách biệt giữa kinh tế và xã hội. Tin Costa Rica. Các đức giám mục Costa Rica chống lại việc thụ thai trong ống nghiệm. Trong một tuyên ngôn mới đây, các đức giám mục tại quốc gia Trung Mỹ này lên án việc hợp pháp hóa hành động thụ thai trong ống nghiệm. Tuyên ngôn của các đức giám mục Costa Rica khẳng định rằng, về phương diện luân lý, giáo hội chống lại việc thụ thai trong ống nghiệm. Các vị chủ chăn tại quốc gia Trung Mỹ này nói rằng, thực hành này tự nó là điều không được phép và nó đi ngược lại với phẩm giá của sự tác sinh và giao hợp vợ chồng, ngay cả khi phải sử dụng mọi phương tiện để tránh cái chết của phôi thai. Hơn nữa, theo các đức giám mục Costa Rica, hành động tiêu hủy các phôi thai lại càng đáng bị lên án hơn. nếu Costa Rica hợp pháp hóa việc thụ thai trong ống nghiệm, quốc gia này sẽ đồng ý để cho các thai nhi, những con người vô phương tự vệ nhất, bị tuyển chọn, loại trừ, sát hại hay sử dụng một chất liệu sinh học. Tin Moscow. Giới truyền thông Nga tố cáo Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow muốn làm một viên chức nhà nước. Việc thâm nhập giữa giáo hội chính thống Nga và chính quyền dân sự, những đặc ân công cộng mà Đức Thượng Phụ Kirin đang hưởng, việc đề nghị thiết lập một ý thức hệ dân sự chính thống để chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo tại Nga, đó là những vấn đề trọng tâm của một cuộc tranh luận về sự hợp tác giữa giáo hội và nhà nước tại Nga. Giới truyền thông Nga đặc biệt chú ý đến một số biến cố như Hội đồng Giám mục Chính thống Nga diễn ra từ ngày mùng 2 đến mùng 5 tháng 2 vừa qua, việc kỷ niệm 2 năm ngày Đức Kirill được bầu làm Thượng Phụ Moscow và toàn nước Nga, cũng như những nỗ lực của chính phủ Nga nhằm tìm kiếm những giải pháp cho vấn đề khủng bố tại nước này. Trong phiên họp của Hội đồng Giám mục diễn ra tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Cứu Độ tại Moscow, các cuộc thảo luận của các vị chủ chăn giáo hội chính thống xoay quanh vấn đề vai trò của giáo hội trong xã hội. Đức Thượng Phụ Kirill nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cho phép giáo hội được hoạt động trong xã hội. Để củng cố lập trường này, Hội đồng Giám mục Chính thống Nga đã cho phép các linh mục được ra tranh cử vào các chức vụ công quyền trong một số trường hợp. Chính phủ Nga cũng tán thành quyết định này. Phát biểu trong cuộc gặp gỡ với các đức giám mục, Tổng thống Dmitry Medvedev nhắc nhở các nhà lãnh đạo giáo hội về tầm quan trọng của việc giáo dục về những nguyên tắc nền tảng của văn hóa chính thống và tôn giáo trong các trường trung học. Ông cũng nhấn mạnh đến sự hiện diện cần thiết của các linh mục trong quân đội. Tổng thống Medvedev cũng yêu cầu Đức Thượng Phụ giúp đỡ chính phủ củng cố các quan hệ của Nga với thế giới. Những lời tuyên bố cũng như những biến cố nói trên đã khiến cho giới truyền thông Nga chĩa mũi dùi vào Đức Thượng Phụ Kirill. Một tờ báo tại Nga nói rằng tham vọng của Đức Thượng Phụ có tính cách chính trị hơn tôn giáo. Tờ báo này cho rằng Đức Thượng Phụ làm việc với chính phủ nhiều hơn là với xã hội và lẫn lộn đạo đời. Báo The Moscow Times cũng đồng một quan điểm này. Tờ báo này nhắc lại sự tách biệt giữa nhà nước và giáo hội như được ghi trong Hiến pháp Nga. Theo báo này, Đức Kirill được nhà nước xem như một viên chức chính phủ. Báo này nói đến một số đặc ân của Đức Thượng Phụ như được sử dụng các dịch vụ an ninh do Sở Công an Liên bang cung cấp và một chiếc xe với còi hụ mà các nhà lãnh đạo tôn giáo khác không có. Tin Paris. Gần 60% người Pháp tin có Chúa. Theo một cuộc thăm dò được cho công bố trên báo Le Parisien, nhân dịp cuốn phim có tựa đề Ai muốn được yêu thương, được trình chiếu, phần lớn người dân Pháp tin có Chúa hay đặt vấn đề về Thiên Chúa. Cuốn phim được thực hiện dựa trên quyển tiểu thuyết tự thuật của ông Thierry Bizot. Trong cuốn sách, ông Bizot thuật lại cuộc trở lại của mình. Cuốn phim do đạo diễn Anne Giaferi, vợ của ông Bizot, thực hiện. Cuộc thăm dò nói trên cho thấy có 34% người Pháp nói rằng họ không tin có Chúa. Chỉ có 8% trả lời rằng họ không biết mình có tin Chúa hay không và không đặt vấn đề này. Người Pháp cũng nói đến tầm quan trọng của việc tìm ra những người đặt những câu hỏi về Thiên Chúa. 43% nói rằng rất khó để nói về Thiên Chúa, hoặc là vì họ không nghĩ đến, hoặc là vì họ không tìm thấy một môi trường tốt để nói về Thiên Chúa. Tin Abidjan, Côte d'Ivoire. Đức Thánh Cha giúp đỡ những người tị nạn Côte d'Ivoire. Đức cha Ambrose Mata, người Ấn Độ, sứ thần tòa thánh tại Côte d'Ivoire, loan báo rằng Đức Thánh Cha đã trao tặng 50.000 Âu Kim cho Đức cha Gaspar, giám mục Man, để giúp đỡ những người tị nạn. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Côte d'Ivoire cho biết, khi được trình bày về tình hình xã hội chính trị tại Côte d'Ivoire sau cuộc bầu cử vòng nhì và vòng nhất, là xúc động trước hoàn cảnh của những người phải bị lánh nạn vì những cuộc bạo động giữa các sắc tộc khiến cho nhiều người bị thiệt mạng. Đức Thánh Cha rất mong muốn được bày tỏ sự gần gũi và sự quan tâm sâu xa của Ngài đối với những người này. Theo thống kê của Tòa Thánh, dân số Côte d'Ivoire có khoảng 20 triệu người. Trong số này, có 17% là người Công giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giới trẻ trong cuộc nổi dậy tại Ai Cập do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cha Henry Bola, giám đốc của Trung tâm Văn hóa của dòng tên tại Alexandria và ký giả Soliman Chafit đã gửi đến hãng thông tấn ASEAN News một bài phân tích về cuộc nổi dậy tại Ai Cập. Để giúp theo dõi tình hình tại nước này, chúng tôi xin được trích đọc bài nhận định của cha Bola và ký giả Chafit. Câu hỏi đầu tiên mà người ta thường nêu lên về cuộc nổi dậy tại Ai Cập là, ai là người đứng đằng sau cuộc nổi dậy? Theo cha Bula và ký giả cha Fit, không phải tổ chức Huỳnh Đệ Hồi Giáo, cũng không phải cơ quan tình báo Mossad của Israel, Iran, Hoa Kỳ, hay bất cứ một thế lực bên ngoài nào, mà chính là dân chúng. Nhưng cần phải xác định rằng, dân chúng ở đây không phải là những kẻ thấp cổ bé miệng, luôn sống trong sợ hãi và tùng phục, mà là một thành phần rất đặc biệt, đó là giới trẻ, và đặc biệt giới trẻ tuổi từ 25 đến 35. Họ là những người vừa tốt nghiệp đại học và đang thất nghiệp, không nhà cửa và cũng không có một tương lai nào. Vượt qua một nền giáo dục tàn bạo trong nhà trường, vượt qua những khẩu hiệu tôn giáo trống rỗng, vượt qua những khiên cưỡng xã hội và luân lý, những người trẻ này đang tìm kiếm cho mình con đường để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ xuyên qua Internet, đặc biệt những trang mạng xã hội như YouTube, Facebook. Với đôi mắt và lỗ tai rộng mở, những người trẻ này ngày đêm tiếp thu, tiêu thụ mọi thứ tốt cũng như xấu mà thế giới cống hiến cho họ trên mạng lưới Internet. Những người trẻ này mà một số theo học tại các trường quốc tế hay Đại học Hoa Kỳ ở Cairo mơ ước đất nước cởi mở và hiện đại hóa. Biết suy nghĩ và sẵn sàng đón nhận phê bình, chính những người trẻ này đã mơ ước, tổ chức và thực hiện cuộc cách mạng. Nhưng một khi cuộc cách mạng vừa hình thành, thì tổ chức Huỳnh Đệ Hồi Giáo đã tìm cách ăn có, biến thành cuộc cách mạng riêng của họ. Do đó, chúng ta thấy một bên là giới trẻ, tác nhân thực sự của cuộc cách mạng, và bên kia là tổ chức Huỳnh Đệ Hồi Giáo đang tìm cách khai thác cuộc cách mạng. Ngoài ra, theo cha Bula và ký giả cha Fitz, còn có một số thành phần khác, ít hay nhiều, có can dự đến cuộc cách mạng. Trước hết, phải kể đến Tổng thống Hosni Mubarak, là người mặc dù đã cầm quyền từ 30 năm nay và với tuổi cao sức yếu, vẫn cố bám vào quyền lực. Kế đó là tập đoàn cầm quyền mà các tác giả cho là tham nhũng, thu tóm trong tay hàng tỷ Mỹ Kim bất kể dân chúng có nghèo đói. Họ đang cảm thấy mất tất cả cho nên cố bám vào quyền lực hay thích nghi với tình hình. Theo các tác giả của bài nhận định, nếu không có nhóm người này thì chắc chắn đám đông có võ trang đã không tấn công vào đoàn người biểu tình hôm mùng 5 tháng 2 vừa qua. Bên cạnh đám đông mù quáng được giới lãnh đạo trả tiền để đi biểu tình ủng hộ chính phủ này, còn có các doanh nghiệp, thương gia và tài chính, là những người trong hàng bao năm qua đã hưởng ơn mưa móc từ chế độ độc tài. Chính họ là những người đã động viên đám đông mù quáng để đe dọa và tấn công đoàn người biểu tình ôn hòa. Ngoài ra, Chabola và ký giả Chaffetz cũng nhắc đến một số nước ngoài thừa nước đục thả câu, nhưng đây chỉ là thiểu số. Được hai tác giả đề cao nhất là quân đội Ai Cập. Trong suốt hai tuần lễ qua, quân đội đã luôn giữ thế trung lập. Thật ra, theo nhận định của Chabola và ký giả Chaffetz, quân đội Ai Cập đã đứng về phía dân chúng và chống lại tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Nếu tổ chức này lên cầm quyền, thì chắc chắn quân đội sẽ là lực lượng chống đối mạnh mẽ nhất. Bàn về vai trò của giáo hội, Linh Mục Bola và ký giả Chaffetz viết rằng, người Công giáo gồm có hàng giáo phẩm, linh mục, tu sĩ và giáo dân.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp cùng quý vị và các bạn phần 3 của bài viết Mạng bàn về việc truyền giáo của Linh Mục Nguyễn Văn Nghĩa. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Dầm thấm sâu đời sống đạo của Kitô hữu Việt Nam, vì thế cũng dường như bị giới hạn nơi các hình thức kinh lễ rước sách. Khi trở về với đời thường, người ta sao thì tôi vậy. Lắm khi người ta làm bậy, tôi làm thinh mà có khi cũng làm theo. Cuộc sống vì thế như bị tách ra hai phần, phần đời và phần đạo khá rõ rệt và ít có liên hệ với nhau. Cái phần đạo dường như ít mang tính nhu cầu, nghĩa là cần thiết liên lỉ cho cuộc sống, ngoại trừ những khi gặp nghịch cảnh hay tai ương hoạn nạn. Niềm tin tôn giáo qua các sinh hoạt bên ngoài như trên đã trở thành một phần phụ thêm cho người có tín ngưỡng, và vì thế nó mang tính vị kỷ. Và khi tính vị kỷ chen vào, thì nhu cầu chia sẻ, yêu cầu truyền giáo sẽ ít đi, và có khi là không còn. Vì các hình thức lễ lạc, hội hè, rước sách, như đã đáp ứng nhu cầu vị kỷ ấy. Không ai có thể trao ban điều mình không có. Thử hỏi, có được bao nhiêu Kitô hữu Việt Nam, từ giáo dân cho đến hàng tu sĩ, linh mục, giám mục, xác tín rằng niềm tin Kitô giáo chính là lẽ sống của mình, là kim chỉ nam chi phối, đúng hơn là hướng dẫn mọi hành vi, mọi chương trình hoạt động của mình. Để trả lời câu hỏi này, thì chúng ta cần xem xét các hành vi, các chương trình hoạt động và việc làm của chúng ta mang tính Kitô được bao nhiêu phần trăm. Chúng ta có chân nhận hồng ân đức tin như là kho tàng vô giá, chôn giấu trong ruộng hay viên ngọc quý để rồi sẵn sàng bán đi tất cả hầu chiếm hữu cho kỳ được chưa? Sự thường, tốt thì khoe, xấu thì chê. Một khi vẫn còn mặc cảm tự ti một cách nào đó về căn tính công giáo của mình, thì chúng ta phải đấm ngực thú nhận mình chưa trân trọng, chưa quý trọng cách đúng đắn và đầy đủ hồng ân đức tin đã lãnh nhận. Chúng ta hãnh diện và tôn vinh các bậc cha ông anh hùng tử đạo là điều chính đáng và phải đạo. Thế nhưng, khi nỗ lực làm cho dòng máu ấy tươi thắm theo dòng thời gian bằng chính cuộc sống, không quản ngại gian nguy của mình, thì đẹp lòng cha ông nhiều hơn. Chắc chắn đã từng có nhiều vị thánh tử đạo không phải trả giá cái chết công khai mà chỉ bằng những hy sinh cách này cách khác vì danh Chúa Kitô, vì công lý, vì sự thật, vì tình yêu. Nếu Giáo hội Việt Nam càng có nhiều vị thánh tử đạo bằng hình thức này hay hình thức khác thì công cuộc truyền giáo sẽ phát triển không ngừng. Máu của các thánh tử đạo là hạt giống làm phát sinh người có đạo. Câu nói của Tertullianio là một chân lý mà các vị mục tử hàng đầu trong giáo hội thường nhắc đi, nhắc lại. Có thể nói không sợ sai lầm rằng, can đảm chịu tử đạo hay sống tinh thần tử đạo là phương thế truyền giáo tốt đẹp và hữu hiệu hơn nhiều chiến dịch với khẩu hiệu bích chương hoành tráng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2011, sẽ được tổ chức tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha vào tháng 8 tới đây. Chủ đề của sứ điệp này là bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Thứ tư tuần vừa qua, chúng ta đã đọc phần nhập đề và số 1. Hôm nay, chúng ta đọc tiếp số 2, Đức Thánh Cha giải thích chủ đề của sứ điệp, được bén rễ và được xây dựng trên nền tảng Chúa Kitô. Đức Thánh Cha viết như sau: để làm nổi bật tầm quan trọng của niềm tin nơi Thiên Chúa trong đời sống các tín hữu, tôi muốn dừng lại tại ba thành ngữ được Thánh Phaolô dùng trong câu trích dẫn này: bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Trong câu này chúng ta có thể thấy ba hình ảnh. Bén rễ gợi lên hình ảnh một cây và gốc rễ nuôi dưỡng cây. Được xây dựng, nói về việc xây nhà. Được củng cố, nói đến sự tăng trưởng sức mạnh thể lý hoặc tinh thần. Những hình ảnh này thật hùng hồn. Trước khi giải thích chúng, tôi chỉ nhận xét rằng, về phương diện văn phạm, nguyên bản Hy Lạp ở đây nói về thể thụ động. Điều này có nghĩa là chính Chúa Kitô đưa ra sáng kiến làm bén rễ, xây dựng và củng cố các tín hữu. Hình ảnh đầu tiên là cây được trồng vững chãi trong lòng đất nhờ gốc rễ, làm cho nó được đứng vững và nuôi dưỡng cây. Nếu không có gốc rễ thì cây sẽ bị gió cuốn đi và tàn lụi. Đâu là những gốc rễ của chúng ta? Chắc chắn đó là cha mẹ, gia đình và nền văn hóa của đất nước chúng ta, hợp thành một khía cạnh rất quan trọng trong căn tính của chúng ta. Kinh Thánh tỏ cho thấy một khía cạnh khác nữa. Ngôn sứ Jeremiah viết: phúc cho người tín thác nơi Chúa. Chúa là niềm tin của họ. Họ giống như một cây trồng bên dòng nước, rễ lan ra hướng về dòng nước. Cây không sợ chi khi mùa nóng nực tới, lá cây vẫn xanh tươi. Trong năm hạn hán, cây không lo sợ và không ngừng sinh hoa kết trái. Trích sách tiên tri Jeremiah chương 17 câu 7 và câu 8. Do đó, đối với ngôn sứ Jeremiah, làm cho rễ lan rộng có nghĩa là đặt niềm tín thác của mình nơi Thiên Chúa trong đức tin. Nơi Thiên Chúa chúng ta kính mốc sức sống của chúng ta, không có Ngài chúng ta không thể sống thực sự. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống này ở nơi con của Ngài. Và chính Chúa Giêsu tự giới thiệu Ngài là sự sống của chúng ta. Vì thế, đức tin Kitô không chỉ hệ tại tin nhận các chân lý, nhưng trước tiên là một quan hệ bản thân với Chúa Giêsu Kitô. Chính cuộc gặp gỡ với Con Thiên Chúa mang lại cho cuộc sống chúng ta một năng động mới. Khi chúng ta đi vào một quan hệ riêng với Chúa Kitô, Ngài tỏ lộ cho chúng ta căn tính của chúng ta, và trong tình bạn ấy, sự sống tăng trưởng và được thể hiện viên mãn. Trong thời thanh xuân, có một lúc, mỗi người chúng ta tự hỏi, đời tôi có ý nghĩa gì? Đâu là mục đích, đâu là hướng đi mà tôi muốn mang lại cho cuộc đời của tôi? Đó là một giai đoạn cơ bản, có thể làm cho tâm hồn day dứt, nhiều khi nó kéo dài. Người ta nghĩ tới loại công việc cần thực hiện, những quan hệ xã hội cần thiết lập, những quan hệ tình cảm cần phát triển. Trong bối cảnh đó, tôi nghĩ lại thời thanh xuân của tôi. Một cách chắc chắn, tôi đã ý thức rõ Chúa muốn tôi làm linh mục. Nhưng rồi sau đó, sau chiến tranh, khi ở chủng viện và đại học, tôi tiến bước trên con đường hướng về mục đích ấy. Tôi đã phải tái chinh phục sự chắc chắn ấy. Tôi đã phải tự hỏi, phải chăng đây thực sự là con đường của tôi? Phải chăng đó thật là ý Chúa muốn cho tôi? Tôi có khả năng trung thành với Chúa và hoàn toàn sẵn sàng đối với Ngài, phụng sự Ngài hay không? Đưa ra một quyết định như thế không phải là không có đau khổ, nhưng không thể khác được. Nhưng rồi sau đó sự chắc chắn đã trỗi lên. Đúng vậy, Chúa muốn tôi, Ngài sẽ ban cho tôi sức mạnh. Khi nghe Ngài, khi bước đi với Ngài, tôi thực sự trở thành chính tôi. Điều quan trọng không phải là thực hiện những ước muốn riêng của tôi, nhưng là ý của Chúa. Như thế cuộc sống trở thành chân thật. Cũng như cây có rễ, giữ cho nó bám chặt vào đất. Những nền móng của căn nhà cũng làm cho nó vững chãi lâu bền. Nhờ đức tin, chúng ta được xây dựng trên Chúa Kitô, như một căn nhà được xây dựng trên các nền móng của mình. Trong lịch sử thánh, chúng ta có nhiều tấm gương của các thánh đã xây dựng cuộc sống của họ trên lời Chúa. Tổ phụ Abraham là người đầu tiên trong số những người ấy, cha chúng ta trong đức tin. Đã vân phục Thiên Chúa, đấng đã yêu cầu ông rời bỏ quê hương để tiến bước về một xứ xa lạ. Abraham đã tin Thiên Chúa, và điều này làm cho ông được coi là công chính, và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa. Được xây dựng trên Chúa Kitô nghĩa là đáp lại một cách cụ thể tiếng gọi của Thiên Chúa, bằng cách đặt niềm tín thác của chúng ta nơi Ngài và mang lời Ngài ra thực hành. Chính Chúa Giêsu đã cảnh giác các môn đệ, tại sao các con gọi Thầy lại Chúa, mà không làm điều Thầy nói? Phúc âm Thánh Luca chương 6 câu 46. Và khi dùng hình ảnh xây dựng căn nhà, Ngài nói thêm, hễ ai đến với Thầy, thì hãy nghe lời Thầy và mang ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết họ giống ai. họ giống như một người xây nhà, họ đào sâu, đặt nền móng trên đá. Nước lụt tràn tới, dòng sông ùa vào căn nhà ấy, nhưng nó không thể làm cho nhà rung chuyển, vì nhà đã được xây dựng vững chắc. Nhưng trái lại, người nghe và không mang ra thực hành, thì giống như một người kia xây nhà trên cát, không có nền móng. Nước ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành. Phúc âm Thánh Luca chương 6 câu 46 đến 49. Các bạn thân mến, hãy xây dựng nhà các bạn trên đá. Mỗi ngày các bạn cũng hãy cố gắng theo lời Chúa Kitô. Hãy lắng nghe Ngài như người bạn chân thành mà các bạn có thể chia sẻ con đường cuộc sống. Với Ngài bên cạnh, các bạn sẽ có thể can đảm đương đầu với những khó khăn trong niềm hy vọng. Có những đề nghị dễ dàng hơn không ngừng được đề ra cho các bạn. Nhưng chính các bạn thấy rằng đó là những sự lừa đảo. Chúng không mang lại sự thanh thản và niềm vui. Chỉ có lời Chúa mới chỉ cho chúng ta con đường đích thực. Chỉ có đức tin được thông truyền cho chúng ta mới là ánh sáng, soi chiếu con đường của chúng ta. Hãy đón nhận với lòng biết ơn món quà thiêng liêng mà các bạn đã lãnh nhận từ gia đình các bạn, và hãy dấn thân đáp lại trong tinh thần trách nhiệm tiếng gọi của Thiên Chúa, trở nên trưởng thành trong đức tin. Đừng tin những người nói với các bạn rằng các bạn không cần người khác để kiến tạo cuộc sống của mình. Trái lại, hãy dựa vào niềm tin của những người thân cận, niềm tin của giáo hội, và cảm tạ Chúa vì đã lãnh nhận niềm tin ấy và biến nó thành niềm tin của các bạn. Thứ tư tuần tới, chúng ta sẽ đọc qua số 3 của sứ điệp và nghe Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của cụm từ được củng cố trong đức tin.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Chúng tôi biết và tin tưởng vào tình yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu. Ai sống trong tình yêu thì sống kết hiệp với Thiên Chúa và Thiên Chúa với người đó. Yêu thương thì không còn lo sợ gì nữa. Tình yêu trọn hảo dẹp tan được mọi sợ hãi. Các bạn thân mến, đó là những lời trích từ sách thánh của người Công giáo, từ thơ thứ nhất của Thánh Gioan chương 4 câu 16 và 18. Mà Đặng Thế Dũng muốn dùng để mở đầu những chia sẻ hôm nay và vài lần kế tiếp về quan niệm của người Kitô về Thiên Chúa. Thử hỏi, bạn quan niệm như thế nào về Thiên Chúa? Đó là vấn đề mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau. Giả sử chúng ta như nhìn thấy Chúa Giêsu xuất hiện trên sân khấu. Trước khi Chúa Giêsu xuất hiện trên sân khấu, trước đôi mắt tưởng tượng của chúng ta, thì đã có những nhân vật nổi tiếng khác xuất hiện, đó là những thần tượng của bạn hay của giới trẻ trong vùng bạn sinh sống, chẳng hạn như tài tử Jackie Chan hay Madonna, vân vân. Rồi cuối cùng Chúa Giêsu xuất hiện trên sân khấu, bạn đối diện nhìn ngắm dung nhan Ngài. Lúc đó hãy quan sát xem phản ứng của bạn như thế nào. Bạn hãy tưởng tượng dung mạo của Chúa nhìn bạn như thế nào. Bạn lo sợ trước đôi mắt đó, hay bạn vui mừng, hay cảm thấy tin tưởng an tâm đối với Chúa? Hay bạn có thể thực tập một cách khác như sau? Bạn hãy tưởng tượng như giờ cuối cùng cuộc đời của bạn sắp đến, và bạn phải xuất hiện trước nhan Thiên Chúa. Bạn hãy quan sát xem phản ứng và tâm tình của bạn lúc đó như thế nào. bạn lo sợ hay an vui tin tưởng? Thử hỏi lúc đó bạn nhìn về đời sống sắp chấm dứt của mình như thế nào? Tùy theo những phản ứng trong hai bài thực tập vừa kể, mà bạn có thể quan sát được quan niệm thật về Thiên Chúa đang ảnh hưởng trên đời sống bạn. Nào bạn hãy thực tập thử xem mình có phản ứng như thế nào, và xét xem quan niệm của mình về Thiên Chúa ra sao. Bạn có thể tin Chúa từ trước đến giờ, và chưa bao giờ đặt vấn đề suy nghĩ về quan niệm của bạn về Thiên Chúa. Hay là bạn đã nhiều lần có quan niệm khác về Thiên Chúa, hoặc cả có thái độ chống đối Ngài. Dù sao, trong lúc này cũng là dịp để mỗi người chúng ta xét lại và ý thức hơn về quan niệm và thái độ sống của mình đối với Thiên Chúa. Đạo Công giáo đã giảng dạy, đã viết bao nhiêu sách, đã nói biết bao lời về Thiên Chúa trong 2000 năm qua. Và chắc chắn rằng đã có nhiều ngôn ngữ, nhiều phương thế khác nhau để mô tả Thiên Chúa. Có thời đại thì nhấn mạnh đến khía cạnh đặc sắc này trong dung mạo của Thiên Chúa hơn là khía cạnh khác. Chẳng hạn như, có thời đại, người ta nhấn mạnh nhiều đến khía cạnh Thiên Chúa như là một con người nghiêm nghị, hay giận dữ, không còn kiên nhẫn chờ đợi và tha thứ cho con người nữa. Và nếu có quan niệm như vậy về Thiên Chúa, thì con người sẽ lo sợ khi phải tiến đến gần Ngài. Rồi lại có thời kỳ khác, người ta trình bày Thiên Chúa như một người cha nhân từ, quá hiền, quá tốt, không đòi hỏi điều chi nơi con người cả. Nhưng có thể nói, đây là hai quan niệm thái quá về Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một nhân vật quá gắt gỏng hay nóng giận và chỉ lo kết án con người. Và Thiên Chúa cũng không phải những người quá hèn yếu, không dám đòi hỏi con người điều gì cả. Dĩ nhiên, Thiên Chúa là một mầu nhiệm, luôn là một mầu nhiệm đối với khả năng hiểu biết thật bé nhỏ của con người. Do đó, những gì trí khôn con người có thể hiểu biết về Ngài thì thật là có giới hạn, và dễ dàng rơi vào những sai lầm cực đoan. Từ phía Thiên Chúa, Ngài mặc khải chính mình cho con người, nói với con người qua mọi thời đại, bằng nhiều cách, qua các sứ ngôn của Ngài, rồi cuối cùng qua chính con một Ngài, là Chúa Giêsu Kitô đứng đã sinh xuống trần gian làm người, qua Đức Trinh Nữ Maria. Nhưng, những sự thật mặc khải của Ngài, tuy được trí khôn con người hiểu và tin nhận, nhưng những sự thật đó vẫn luôn vượt quá sự hiểu biết của con người. Những sự thật Thiên Chúa mặc khải cho con người và dung mạo chính Ngài mà Ngài muốn mặc khải cho con người luôn là mẫu mực để thẩm định, để hướng dẫn sự hiểu biết của con người về chính Ngài. Nói thế có nghĩa là những gì mà con người nói về Thiên Chúa, biết về Thiên Chúa, mà không phù hợp với những sự thật Thiên Chúa mà khải cho, thì những hiểu biết của con người đó là sai lầm. Trong những giây phút này, chúng ta không cần và cũng không thể bàn nhiều về tất cả mọi sự thật của mầu nhiệm Thiên Chúa. Nhưng đúng hơn, chúng ta chỉ muốn đào sâu một khía cạnh đặc biệt và thiết yếu hơn cả mà thôi. Đó là khía cạnh Thiên Chúa đối với con người và con người đối với Thiên Chúa là như thế nào? Trong viễn tượng này, chúng ta cần xét trước hết quan niệm hiện có của chính mình về Thiên Chúa, trong tương quan đối với chính con người là như thế nào, để so sánh với sự thật mà Thiên Chúa muốn mặc khải. Sự thật mặc khải đó là Thiên Chúa là tình yêu thương, là đứng tràn đầy yêu thương đối với con người. Chúng ta hãy xem xét quan niệm hiện có của mình về Thiên Chúa như thế nào. Tác giả Juan Arias, trong tập sách có tựa đề Thiên Chúa mà tôi không tin, đã viết như sau về Thiên Chúa. Không, tôi không bao giờ tin tưởng vào một Thiên Chúa đấng rình rập bắt tội con người phạm vì yếu đuối. tôi không bao giờ tin vào một vị Thiên Chúa kết án những điều vật chất. Một vị Thiên Chúa yêu thích sự đau khổ. Một vị Thiên Chúa cấm đoán con người hưởng niềm an vui. Một vị Thiên Chúa muốn làm cho con người phải sợ hãi Ngài. Một vị Thiên Chúa không cho phép con người tiếp xúc thân mật với Ngài. Một vị Thiên Chúa như một ông nội, ông ngoại, già cả, để cho đứa cháu nắm ngón tay dẫn đi đâu tùy ý. Một vị Thiên Chúa chỉ xuất hiện bất ngờ mà con người chỉ có thể gặp vì may rủi mà thôi. Một vị Thiên Chúa như quan tòa xét đoán con người một cách máy móc, theo những quy luật khô khan ghi sẵn trong bộ sách. Không, tôi không bao giờ tin vào một vị Thiên Chúa như vậy. Một vị Thiên Chúa không biết mỉm cười, tha thứ trước những lầm lỗi của con người. Tôi không bao giờ tin vào một vị Thiên Chúa chỉ thích kết án. Một vị Thiên Chúa chỉ phạt con người vào hỏa ngục. Một vị Thiên Chúa đòi con người phải hoàn toàn được toàn vẹn 100% trong những lần Ngài khảo hạch con người. Một vị Thiên Chúa được các triết gia giải thích cặn kẽ mọi sự. Một vị Thiên Chúa không có khả năng hiểu rằng con người như những trẻ nhỏ luôn làm cho chúng ra dơ và quên sót những việc phải làm. Một vị Thiên Chúa đòi buộc con người không còn là người bình thường nữa để tin nhận Ngài. Một vị Thiên Chúa không muốn đồng bàn ngồi vào bữa tiệc vui con người dọn ra. Một vị Thiên Chúa mà chỉ có kẻ khôn ngoan hiền triết, các kẻ giàu sang mới có thể hiểu mà thôi. Một vị Thiên Chúa không cảm và không nói gì cả trước những vấn đề làm cho nhân loại đau khổ. Một vị Thiên Chúa không phải là tình yêu thương mà không biết cách để biến đổi tất cả mọi sự trở thành tình yêu. Một vị Thiên Chúa mà tôi không thể hy vọng vào Ngài. Không, tôi không bao giờ tin vào một vị Thiên Chúa như vậy. Đó là bản xét mình của ông Juan Arias, và cũng là của tất cả mọi người chúng ta. Mời các bạn dựa vào những gợi ý trên của Juan Arias mà xét về thái độ của mình đối với Thiên Chúa như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Nếu mai đời con cứ ngủ trong muôn tội tình, nếu mai đời con mất đi rồi một niềm tin kính, hãy đến cùng con Chúa ơi một lần cho trí tâm bừng dậy, cho trái tim dâng nhịp thánh thiện. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi, để cho tâm hồn không hối. Bọn trên giữa đời đam mê xa rời, thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung cho lòng say rớt yêu thương. Nếu mai đời con đã quên Ngài khi say tình đời, nếu mai lòng con đã không còn tình yêu Thiên Chúa, về với Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Francisco Assisi, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Người nghèo của Thiên Chúa do văn sĩ Hy Lạp Kazantzaki biên soạn, đã kể cho sư huynh Leo nghe câu chuyện như sau. Có một vị ẩn sĩ nọ khao khát được thấy Chúa, nhưng không bao giờ đạt được ước nguyện. Vẫn còn có một cái gì vướng mắc trong cái nhìn khiến ông không thể nào thấy Chúa được. Càng cố gắng đọc kinh cầu nguyện bao nhiêu, càng ăn chay hạ mình bao nhiêu, ông càng thất vọng bấy nhiêu. Ông vẫn không hiểu được đâu là chướng ngại khiến ông không thể thấy được Chúa. Thế rồi vào một buổi sáng nọ, ông vừa ra khỏi giường, ông bỗng reo hò sung sướng. Thì ra, ông đã tìm được lý do. Đó là một cái tách uống nước nhỏ nhưng rất đẹp mà gia đình ông đã tặng cho ông. Đây là kỷ niệm duy nhất của gia đình mà ông cố gắng gìn giữ như một báu vật. Và dĩ nhiên, đây cũng là của cải trần gian duy nhất mà vị ẩn sĩ còn muốn bám víu vào. Không một chút do dự luyến tiếc, vị ẩn sĩ cầm lấy chiếc tách thân yêu ném xuống nền nhà. Từng mảnh vụn vỡ ra, từng luyến tiếc tan vỡ. Vị ẩn sĩ ngước nhìn lên, và sáng hôm đó là lần đầu tiên ông đã nhìn thấy Chúa. Sách Xuất Hành, chương 33, câu 18 đến câu 23, cũng đã thuật lại rằng, một hôm, Mô-xê thưa với Chúa rằng, ông ước ao được nhìn thấy dung nhan Ngài. Lúc bấy giờ, Chúa mới trả lời cho ông Mô-xê, không ai có thể thấy ta mà vẫn còn sống. Liền sau đó, Thiên Chúa bảo ông Mô-xê nắp sau một tảng đá lớn, để chỉ nhìn thấy Chúa phía đằng sau lưng Ngài mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, khao khát được nhìn thấy Chúa, đó cũng phải là ước mơ duy nhất của người Kitô hữu. Chúng ta được tạo thành cho Chúa. Chúng ta chỉ được nghỉ yên khi được ngắm nhìn dung nhan Ngài và thôi. Điều đó có nghĩa là nỗi khát khao được thấy Chúa chỉ lớn lên trong chúng ta khi chúng ta biết dẹp bỏ những chướng ngại của chúng ta. Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng, của cải chúng con ở đâu thì lòng trí chúng con ở đó. Nếu chúng ta chạy theo tiền của, danh vọng, lạc thú, thì lòng chúng ta sẽ không muốn tự nghĩ đến Chúa nữa. Khi lòng vẫn còn bám dính, vấn vương vào những của cải vật chất, sự nghiệp, tình cảm, thú vui, sở thích, những lưu luyến đến bất kỳ cái gì đó không phải là Chúa, đều có thể là nguyên nhân làm cho mình không gặp gỡ được Thiên Chúa. Có chết đi cho bản thân thì chúng ta mới khao khát gặp gỡ Thiên Chúa. Thiên Chúa cho chúng ta thấy được đằng sau lưng của Ngài. Phải chăng đó không phải là hình ảnh của sự hiện diện và tác động của Chúa trong các biến cố và những gặp gỡ của chúng ta với tha nhân? Có ra khỏi chính mình, chúng ta mới nhìn thấy bóng dáng của Chúa trong các biến cố cuộc sống của chúng ta. Có ra khỏi chính mình, chúng ta mới thấy được sự hiện diện của Chúa trong người anh em của chúng ta. Chính khi lòng ta nhẹ tâm, thanh thoát với cuộc sống, thì chúng ta coi tất cả chỉ là phương tiện giúp chúng ta đạt đến mục đích của đời mình, thì chính lúc đó ta gặp được Thiên Chúa trong sâu thẳm cõi lòng mình. Lạy Chúa, xin hãy đốt cháy mãi trong con niềm khát khao được thấy Chúa. xin cho chúng con biết chết đi mỗi ngày, cho những ích kỷ nhỏ nhen của chúng con, để luôn được nhận ra Chúa trong từng biến cố hàng ngày, và nhất là qua những người anh em của chúng con. Amen.
Khúc hát lời hương như hẹn hò trên môi dịu dàng, vô sức hồng say cho gian trần niềm tin thắp sáng. Những ngôn từ này tâm trí con mở rộng, Cha giúp con hành động, cho khắp nơi yêu đời tin mừng. Hãy đứng dậy đi, hãy đứng dậy đi, để cho tâm hồn thông hồi. Con trên giữa đời đang về xa rời, thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung cho lòng say giấc yêu Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.